Câu hỏi Phật tiếp hả?
Hỏi: thiền sinh có phải theo những khóa dài hàng ngày thành thiền tích cực và tịnh khẩu không? Đáp: không có luật lệ nào về việc này, đó là quyết định của từng cá nhân.
Đây người ta hỏi cái gì? Những khóa dài ngày là thế nào? Phải là những khóa dài trong một ngày, mà là khóa dài ngày, tức là nhiều ngày. Những khóa dài ngày tức là những khóa nhiều ngày. Nhiều ngày như chúng ta bây giờ, những khóa nhiều tháng đó, tức là những cái khóa gọi là khóa dài ngày, tức là 3 tháng hay là 5 tháng. Thì người ta hỏi có phải theo những khóa dài ngày không? Thế rồi là một câu hỏi. Rồi lại hỏi rằng có cần phải hành thiền tích cực. Thế nào là hành thiền tích cực? Toàn, coi như là chú trọng hoàn toàn vào việc thiền, coi như bỏ hết mọi việc chuyên hành thiền, gọi là tích cực. Thế và có cần phải tịnh khẩu không? Thế nào gọi là tịnh khẩu? Đấy. Thì đây người ta hỏi có cần ba cái việc này không? Có cần theo những khóa dài ngày, hoặc là tích cực, hoặc là tịnh khẩu? Ta hỏi ba cái việc này có cần thiết không? Thế là không bắt buộc ba cái việc này. Đây là quyết định của từng cá nhân, nghĩa là thế này. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và sở thích, chứ không bắt buộc. Những khóa dài ngày, nếu có những người người ta có đủ hoàn cảnh mà người ta thích tu nhiều, thế thì người ta tự lập ra các cái khóa dài. Thế hoặc là những người người ta cũng có cái tâm thiết tha thì người ta hành tích cực. Còn có những người mỗi ngày buổi sáng còn phải đi học, rồi buổi tối về hành thiền ngồi thiền, thì tùy mỗi người và hoàn cảnh và sở thích của mỗi người. Mà cái tịnh khẩu cũng thế. Có những người người ta bận rộn nhiều công việc quá, ngày nào khách khứa đến phá rối, thế thì người ta bắt buộc phải đóng cửa lại, tôi tịnh khẩu không nói, thế để cho bớt đi. Thế nên cũng có nhiều người người ta có cái nghiệp nói nhiều, cho nên người ta phải tập cho cái miệng ta bớt nói, cho nên ta phải tịnh khẩu. Thế thì đây là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sở thích của mỗi người, chứ không bắt buộc. Thế nhưng mà đây Ngài cũng có dạy thêm một câu, là dù sao những người mới tu ấy, thì có ở chỗ nào được không? Mà như nhất các vị bây giờ đang tu cái thiền minh sát, thì bắt đầu bây giờ làm việc gì cũng phải thật chậm. Thật chậm mà nó còn quên, nó còn không ghi nổi. Thế cho nên, nhưng mà đấy là lúc bắt đầu. Chứ về sau này mà đã quen rồi ấy, thì mọi việc cũng đều được hành thông.
Bạch thầy, cái chữ thân gọi là tu về hành pháp đó, bạch thầy. Thì cái chữ hành pháp đó, cái chữ hành ở đây là mình học rồi mình thực hành thì gọi là hành pháp, hay là mình tập cái pháp đó trong những cái lúc mình hành động cho nên gọi là hành pháp?
Hành pháp là thực hành, đây là phương pháp để thực hành. Chúng ta có hai việc, thực hành và lý thuyết. Lý thuyết là học theo giáo lý như chúng mình mọi khi là học lý thuyết. Còn bây giờ thực hành thì đó gọi là hành pháp. Như bây giờ cái ban chuyên tu bây giờ là người ta hành pháp. Cũng tu tứ niệm xứ nhưng mà không có lý thuyết, riêng chỉ có lý thuyết mà phải thực hành. Thì gọi là hành pháp.
Như vậy là như con ví dụ như học quán thức tịnh đó bạch thầy, thì học xong rồi quán thì cũng thực hành cái chỗ mình đã học.
Thì cũng gọi là hành pháp. Nếu mà mình ngồi quán thì là hành pháp. Còn mình chỉ giảng xuông thôi thì gọi là lý thuyết.
Nhưng mà con thường thường con nghe cái về mà soi về ai nghe đó bạch thầy, thì cái đó hay gọi là hành pháp. Còn ít khi nghe cái quán thức tịnh gọi là hành pháp.
Thì cũng nếu mà con thực hành thì gọi là hành pháp. Tất cả các pháp luôn đều có hành pháp cả, chứ đâu có phải chỉ có một cái việc quán tứ uy nghi mới là hành pháp đâu. Tất cả các pháp môn bao giờ cũng phải có hai, Một là lý thuyết, hai là thực hành. Học lý thuyết xong phải có thực hành. Đồng Nam tập
những người giác ngộ bằng trí tuệ chỉ
cái câu tức thời đấy là thế nào, phải có chi kiến. Các vị nghe pháp thì liền hiểu ngay, coi như cái chủng tử trí tuệ người ta đã sẵn, cho nên chỉ cần gặp một chút dư là khai phát liền. Thế thì đối với những vị này, người ta nghe pháp xong là người ta có thể xả bỏ được, không có vướng mắc, biết ngay vạn pháp là huyễn là giả. Thế còn cái số 2 đọc tiếp.
Số 2, những người giác ngộ bằng thiền định phải ngồi thẳng lưng.
Thì có người thì giải thoát bằng thiền định, có người thì giải thoát bằng trí tuệ. Nhưng mà dù trí tuệ hay là dù thiền định thì cũng phải thực hành cái pháp này để cho, bởi vì tuệ thì nhiều khi có người tu từ nhiều kiếp, cho nên đến kiếp này người ta chỉ nghe là người ta đã phát tuệ liền. Nhưng mà cái số thì hiếm, cho nên số đông là phải có cái sự tu hành. Thì bằng tuệ cũng phải quán, mà tu bằng định ấy, nó tức là có pháp chỉ và pháp quán. Tu có người giác bằng quán, có người giác bằng chỉ, nhưng có người số đông là phải dùng cả hai, cả chỉ cả quán.
Có cần phải niệm tâm từ đồng thời tu minh sát không? Đáp, lặp đi lặp lại câu.
Câu này ngài dạy làm sao? Người ta nói cái gì đây? Thì có lợi ích. Đó, nghĩa là với người sơ tâm mới tu đó thì trước khi ngồi tu cần phải tập từ bi quán, bởi vì ai cũng có những oan gia, những nghiệp báo, cho nên trước khi ngồi thiền, trước khi vào thì đều là phải có một cái các tổ đều cho đặt, rồi phải có cái lời coi như là tập cái từ bi quán để đem cái tâm từ bi giải đến hết thảy chúng sanh, để gỡ nghiệp cho bản thân mình, để khởi được cái tâm từ bi thì mình sẽ tiêu tai giải nạn thì mới tu được. Còn những thiền tiền oan nghiệp chướng họ theo dõi họ phá thì khó mà tu được. Thế cho nên ai ngồi thiền trước khi vào cũng phải tập cái câu này, tức là tập cái từ bi quán, đem cái tâm từ bi ước mong sự an vui cho tất cả muôn loài. Thế cho nên những người bắt đầu ngồi thiền thì cứ phải lặp đi lặp lại cái câu cầu mong cho tất cả chúng sanh tránh khỏi mọi điều đau khổ, cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Đấy. Tức là mở cái tâm từ bi, trong nhà chùa thì cứ gọi là giải từ bi quán, tức là giải cái tâm từ bi đến hết thảy chúng sanh. Chính là bởi vì để gỡ cho mình đấy, nếu mà cái tâm mình tốt, tâm mình lành, tâm hoan hỷ thì tiền oan nghiệp chướng và những các cái khó khăn ấy nó có thể gỡ được phần nào. Thế cho nên đây là cái phương pháp để cho người tu tránh những các tai nạn. Thế thì đây người ta mới hỏi, vậy thì mình khi bắt đầu mình tu mình có cần coi như vào được pháp tu rồi, được cái tứ niệm xứ rồi thì có khởi được cái, thì cái người ấy có cái tâm từ bi không? Làm sao mà lại có lòng từ khi mình xả bỏ cái tự ngã? Sao nó lại phát ra tâm từ? Nếu mà thấy cái gì cũng không, nhiều khi là đi vào cái chấp không mà có được lòng từ. Sở dĩ mà có được lòng từ là bởi vì mình tỉnh ra, thấy rằng từ trước tới nay mình vì tham chấp cái thân này là thật, cho nên mình đã làm bao nhiêu tội ác lỡ lầm. Bây giờ tỉnh ra thì thành, chỉ cần có một việc tỉnh ra thì những các cái lỡ lầm, những cái tội ác này coi như là nó được tan vỡ đi, hết đi. Thế thì còn bao nhiêu những người trước mặt mình kia Đó, người ta còn dại, người ta chưa thấy được cái thân người ta là huyễn là giả, cho nên người ta mới cứ khua môi múa mép, người ta chuyện nọ chuyện kia. Đó. Thì mình trông thấy những người cái thân là hư vọng, cái nắm xương nó sẽ long dục, vậy mà còn bây giờ còn cứ lo đi tạo nghiệp để ngày mai làm con trâu con chó. Mình trông thấy rõ như vậy thì có khởi lòng thương không? Là bởi vì rằng mình có thấy được rõ cái khổ của mọi người thì mình mới khởi được lòng thương. Mà chính cái khổ này mình cũng đã kinh nghiệm bao nhiêu, cho nên mình mới khởi được cái tâm thương xót. Thấy người ta dại, oan uổng mà làm thân con trâu, oan uổng mà làm thân con chó, oan uổng mà vào địa ngục, cho nên mình tự nhiên cái lòng từ bi nó sẽ phát khởi. Cho nên ở đây nói là với những người còn sơ tâm, chưa nhận được vạn pháp là huyễn là hư vọng, chưa tu được các pháp quán bất tịnh, thì với những người ấy còn phải tập cái lòng từ bi, còn phải tập đọc những cái câu này để khởi cái lòng từ bi. Chứ với những người thực sự người ta đã giác tỉnh được cái thân này bất tịnh, cái tâm vô thường, họ là khổ, pháp vô ngã. Với người thật sự người ta đã nắm được bốn cái sự thật ấy thì cái lòng từ bi dĩ nhiên là người ta sẵn có rồi, chả cần phải khởi cái tâm mà để tập từ bi nữa, người ta đã có rồi.
Như bây giờ đi kinh hành á, khi con ngồi có bất tịnh xong thì bây giờ đi kinh hành thì con đứng dậy đi kinh hành xong thì lúc con ngồi thiền thì con ngồi giờ đó niệm tâm, mà khi con ngồi thì cái tâm nó như vậy, nó loạn.
Loạn là bởi vì nó loạn chứ có làm sao. Vì chúng ta cái loạn là cái bản chất gần như bản tánh của chúng ta là cái rối loạn rồi. Cho nên chẳng lúc này thì lúc khác nó đều rối loạn. Chỉ có một việc là bình tâm. Coi cái rối loạn này nó cũng là một cái trạng thái của tâm. Thì mình cứ theo dõi nó đã nói hết, chả bật lòng.
Hỏi, chúng con phải đi đâu để nghiên cứu được Phật pháp? Đã thực
tập
ở ngay trong tâm.
Chỗ này người ta hỏi cái gì? Thế con dạy con hiểu cái câu là thế nào? Pháp ở ngay trong tâm. Phật nghĩa là sáng suốt, tỉnh ngộ, không có mê. Thế mà cái mê với cái giác ấy thì chỉ có ở tâm mình thôi. Cho nên muốn tìm sự giác tỉnh thì cần phải quay về tâm mình ấy mà tập tỉnh cho ra, chứ không có thể mà tìm ở chỗ nào được nữa. Thế cho nên đi đâu nghiên cứu Phật pháp, thì đây ngài đáp là quay về tâm mình tỉnh cho ra thì ở đấy mới có Phật pháp. Còn ngoài ra không tìm đâu ra Phật pháp, bởi vì Phật là giác tỉnh, mà giác thì chỉ ở ngay tâm mình tỉnh ra, mà cái công phu này tự mình phải làm, không ai làm hộ được. Nhìn sâu vào nội tâm thì ai cũng có kinh nghiệm như nhau, chẳng liên quan gì đến văn hóa hay ngôn ngữ. Câu là thế nào? Nghĩa là mình phải tập tỉnh cho ra. Đó. Mà khi mà nói cái chuyện tập tỉnh này thì người có văn hóa hay là người kém văn hóa, người nói tiếng Tàu hay là người nói tiếng Việt Nam, đó, thì người nào cũng có tâm cả. Mà người nào cũng có thể quay về tâm mình, thế cứ soi cái tâm mình để nhận cho ra. Đó. Thế nếu mà những các cái âm thanh sắc tướng, cái tâm mình nó đối với cảnh bên ngoài mà nó còn tham, nó còn giận, thì tức là nó chưa tỉnh. Thì phải tập làm thế nào mà tỉnh. Cho nên cũng phải có cái sự quan sát nữa. Thế nhưng mà vừa quan sát lại vừa thực tập thì mới ăn thua. Chứ nếu chỉ quan sát không thì nhiều khi hết cái giờ quan sát đi ra ngoài gặp cảnh mình lại có tham có giận, thì đó là cái tỉnh của mình nó chưa có. Thế mà nếu chỉ tập không mà không có cái quan sát thì nhiều khi mình tập đấy nhưng mà gặp cái cảnh mà nó quá bức xúc, mình chưa tỉnh thì cái sân nó lại phát ra. Cho nên phải tập cả hai, phải có cái phần để quan sát để biết vạn pháp là hư vọng. À, do nhân duyên, là nhân cũng huyễn, duyên cũng huyễn, để thật sự biết nó là cái không có. Thế rồi một mặt lại thực hành cái việc tập, đừng để tâm, để nhìn vào nó, cái tham với cái sân, để cho nó tan đi. Thế thì cứ vừa thực tập vừa quan sát, nghĩa là vừa tỉnh bằng cái sự giác ngộ, mà cũng tỉnh bằng trên sự việc nữa, trên lý, trên sự, mình đều có tỉnh cả, thì như thế mới ăn chắc. Thế còn ở đây thì Ngài nói là không liên quan đến văn hóa, nghĩa là người học giỏi rồi mà người chưa đi học, mà quay về tâm để quan sát theo tứ niệm xứ, cả hai có tu được không? À, cho nên đây Ngài bảo không cần học rộng học cao, mà chỉ cần tỉnh ra thôi. Bởi vì đạo Phật là đạo tỉnh giác, chỉ cần tỉnh ra. Thế người nào mà có trí, người nào mà có khả năng tỉnh ra, thì cái người ấy giác ngộ nhanh. Ở đây nói không liên quan gì đến văn hóa hay ngôn ngữ, nhưng mà trên sự thật, với những người sơ tâm, thì những người ta tập, người ta đã đi học rồi, ta quen luyện cái trí, nó mềm, nó dễ, cho nên nói một câu mà ta dễ hiểu. Còn những các vị mà chưa quen tập luyện cái trí ở trong đầu óc, thì nhiều khi nói mà khó nhận, khó hiểu. Cho nên chúng ta cũng phải thấy là không phải là cái văn hóa hoàn toàn vô ích. Nhưng đây Ngài nói, cái ý nói rằng đừng nên cố chấp vào cái văn hóa, mà chỉ nên để lo cái chuyện tỉnh cho ra. Thì sự thật, Thầy có kinh nghiệm, những người có văn hóa cao ấy, lúc mới học, mới tu thì nhanh, lẹ, chóng, dễ hiểu. Bởi vì đã có cái luyện về trí óc rồi. Nhưng mà trên sự tu hành ấy, thì những người văn hóa cao ấy, phần nhiều lại kém cái người ít văn hóa. Tại sao? Sự tu hành ấy, cái người văn hóa cao ấy, số đông, Thầy nói số đông chứ không phải tất cả, số đông kém những người ít văn hóa. Tại sao? Thì như Thầy vừa nói, những người đã học lớp 10, lớp 12 và học Phật Pháp, người ta hiểu nhanh lắm, nhưng mà hiểu trên ý thức mà thôi, cho nên đóng quyển sách lại quên mất. Còn những người văn hóa kém ấy, thì người ta muốn hiểu được, người ta phải làm gì? Ta phải cần cù chăm chỉ, ta phải học đi học lại. Cho nên người ta có nhiều thì giờ thâm nhập hơn, là cái người nghe thoáng qua tai hiểu rồi, gấp sách lại, bỏ đấy ta đi làm việc khác. Thế cho nên thật, cái chóng hiểu ấy thì là cái người học lớp cao, nhưng mà đắc lực mà tu thành công ấy, lại số đông là những người kém học. Là cái kinh nghiệm ở các chùa, các ai cũng có cái kinh nghiệm thấy như thế. Bởi vì mình nghe một cái mình hiểu liền rồi, thế là gấp sách đấy cho là mình biết rồi, mà không ngờ là cái biết này chỉ là cái biết của ý thức, một thoáng nó quên ngay. Rồi lại phải mượn có ai nói tới mới nhắc, mới nhớ ra. Còn cái người văn hóa kém thì người ta phải cần cù chậm chạp, người ta mới thành, ta mới được cái hiểu. Cho nên cái hiểu của người ta nó thấm, và người ta ít quên hơn. Thế cho nên cái người ít học mà người ta tu được ấy, thì người ta lại đắc lực và thành công. Nếu bạn nếm được hương vị của giáo pháp thì bạn trở thành một với tất cả mọi người, chẳng khác nào gia nhập chung một đại gia đình. Câu này là thế nào? Là bạn nếm được hương vị của giáo pháp. Nếu mà bạn có nếm được hương vị của giáo pháp thì bạn mới trở thành một với tất cả mọi người. Còn nếu bạn chưa nếm được cái hương vị này thì bạn vẫn là hai là ba với mọi người, chứ không phải là một. Câu ấy là thế nào? Nếm hương vị của giáo pháp tức là giác tỉnh được, biết rằng thân này không thật. Chúng ta đang học tứ niệm xứ thôi, mình cứ nói về bốn cái lý của tứ niệm xứ: biết thân bất tịnh, tâm thì vô thường, thọ thì khổ, pháp vô ngã. Thì tức là cái vị mình nắm được cái đó thì là mấy người nếm cái hương vị của dạy giáo pháp. Mà khi con đã thấy con với mọi người về cái hình tướng, cái thân thì cùng làm bằng đất nước gió lửa, còn cái tâm thì cùng ba cái tham sân si sanh dược diệt, hư vọng không thật. Thì khi con đã nếm được cái hương vị như vậy rồi thì con có còn thấy cái ta với người là cách khác nhau không? Nói về thân thì cùng là đất nước gió lửa, mà nói về tâm thì đều là một cái lũ vọng tâm, tham sân si mà cần phải diệt trừ. Còn nói về bản chất thì cái tánh Phật đồng thể ở khắp mười phương, thì như vậy mình với mọi người là hai hay một? Thế cho nên lúc bây giờ mình mới xả được, có được nếm được hương vị giáo pháp của Phật, mình mới xả được những cái cố chấp yêu người này, ghét người kia, kính người nọ, hắt hủi những các người khổ. Bây giờ mình những cái hình tướng hư vọng bên ngoài nó mới tan đi, để cho chúng ta thấy là chúng ta đồng một thể.